Phật Bổn Sư Thích Ca Ni. Kính thưa đại chúng, thì hôm nay chúng tôi có một cái buổi nói chuyện với tất cả các Phật tử. Thì một cái buổi nói chuyện này nói chung là cũng thông thường, cũng không có phải là sâu vào trong cái giáo điển nhiều lắm, mà nói đến một cái đời sống bình thường và những cái tâm niệm của chúng ta, hay nói khác hơn đó là những cái quan điểm, để rồi chúng ta có một cái tình thương thực sự đối với con người và đối với tất cả mọi loài. Đó là một cái tình thương, gọi là tình thương không biên giới. Thì đó là bởi vì là do tất cả chúng ta đều có những cái quan điểm nó khác nhau, cũng như là những cái nghiệp tập nó khác nhau, cho nên vì vậy đó là nó mất đi một cái gọi là một cái tình thương mà Đức Phật muốn nhắc tới cho chúng ta. Ví dụ như ở ngoài đời thì chúng ta chỉ có những tình thương như là tình thương cha mẹ và tình thương con cái, tình thương vợ chồng và tình thương của bạn bè, vân vân. Và một cái nữa, người ta nói có một cái lý tưởng cao hơn nữa, đó là cái tình thương của đất nước, tình thương của nhân loại. Thì như vậy đó là có rất nhiều tình thương mà ở trong tâm của chúng ta, giống như một trái tim của mình đó, là có chia ra rất là nhiều ngăn. Cái ngăn này là dành cho cha mẹ và cái ngăn này dành cho con cái, vân vân. Thì như vậy đó là nói chung là mình rất nhiều cái tình thương ở ngoài đời. Thì như vậy đó là cái tình thương nào mới thực sự là tình thương chân chánh? Thì ngược dòng lịch sử lại đó, thì tất cả chúng ta cứ gẫm lại một chút. Thì ngày xưa khi mà Đức Thế Tôn, tức là Thái tử Tức Đạt Đa, Ngài còn ở tại vị đó, thì Ngài cũng có rất nhiều tình thương. Ví dụ như là tình thương cha Vua Tịnh Phạn, thương mẹ là bà Mahabhasa Ba Đề, Hoàng hậu Ma Gia, hay là tình thương Gia Du Đà La, La Hầu La, cũng giống như là tình thương quyến thuộc, bà con. Thì như vậy đó là tất cả những cái tình thương đó mà Đức Thế Tôn Ngài vẫn chưa thấy cái tình thương đó gọi là tình thương bằng chân lý. Cho nên vì vậy đó là Đức Phật Ngài mới rời bỏ thành Ca Tỳ La Vệ và Ngài đi tu. Ngài tìm một cái tình thương khác hơn tình thương của thế gian đó. Thì như vậy đó là khi mà Ngài đi tu thì Ngài vào rừng, Ngài tu khổ hạnh, và đến khi Ngài giác ngộ. Khi Ngài giác ngộ rồi đó, thì lúc đó đó Ngài mới thấy được chân lý. Mà từ cái chân lý đó thì lúc đó Ngài mới có một cái tình thương là đủ, gọi là từ bi và hỷ xả. Thì khi nào mà mình có từ bi hỷ xả thì lúc đó mình mới có tình thương chân chánh. Bởi vì cái tình thương của thế gian đó là nó luôn luôn là nó có những cái điều nó trở ngại. Thí dụ như mình thấy thế gian này gặp nhiều cái khổ, cái gì cũng khổ hết. Mẹ thương con cũng khổ nữa. Thí dụ như bây giờ mẹ thương con rồi đứa con nó không có nghe lời cha mẹ, cho nên đó mình khổ không? Đứa con nó bất hiếu mình khổ mà. Khổ. Rồi vợ chồng cũng vậy. Vợ chồng thương nhau thì mới gặp đó thì thương thiệt, rồi lấy nhau về cũng thương thiệt. Nhưng mà khi mà có chuyện trong gia đình rồi cái tình thương nó không còn nữa. Thì vậy là cái hậu quả của cái tình thương đó là gì? Phía sau nó là gì? Là đau khổ, là cay đắng như vậy đó. Cho nên vì vậy đó là ở trong kinh đó, Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật ví dụ giống như cái tình thương đó thì nó chỉ là một cái ảo quá thôi. Cái phía sau của cái tình thương đó đó là một sự cay đắng, là một cái sự đau khổ. Cho nên mà không có ai mà tự vỗ ngực xưng tên là tôi thực sự tôi hạnh phúc, mà hạnh phúc có được là từ cái tình thương đó hả? Cho nên lúc nào mình cũng khổ đau là như vậy đó. Mà mình thương càng nhiều đó thì càng khổ đau nhiều chừng đó. Thì bây giờ mình lựa chọn cái tình thương nào đây? Giống như cái tình thương bạn bè đi, mình có người bạn rất là thân, nhưng mà một cái lúc nào đó cái môi trường, cái hoàn cảnh nó thay đổi. Khi môi trường hoàn cảnh thay đổi, nó không thèm chơi với mình nữa, rồi mình trở thành người khổ đau. Mà khổ đau đó thì phía sau của khổ đau là gì ạ? Thù hận. Cho nên từ trong gia đình cũng vậy, đến ngoài xã hội cũng vậy, đó là những cái tình thương mà mình thấy mình gặp phải. Cho nên thế gian này luôn luôn là đau khổ. Cho nên vì vậy mà Đức Thế Tôn Ngài bỏ hết tất cả những cái tình thương của thế gian, Ngài tìm một cái tình thương chân chánh. Thì vậy sở dĩ mà mình đau khổ đó là bởi vì mình tình thương mà nó có giới hạn, tình thương mà có ranh giới. Đúng hả? Mà đã nói đến cái tình thương á mà có cái ranh giới đó, là cái tình thương đó là có cái sự chiếm hữu, tức là cái tình thương đó là của ta. Ví dụ như bây giờ mình thương cái người đó, mình đòi hỏi người đó phải thực sự thương mình. Một lúc nào đó người đó không thương mình nữa thì mình sẽ có sự phản kháng. Cho nên cái tâm sự của bà Mạc Lợi phu nhân đó thì nghe thì mình thấy hơi cay đắng, nhưng mà thực tình nó rất là chân lý. Một bữa nọ vua Ba Tư Nạc đó là rất là tự hào thoải mái khi mà dạo vườn ngự uyển với bà Mạc Lợi phu nhân đó. Đó thì như vậy đó, thì ổng rất là tự đắc, ổng mới nói là ổng cho bà hết tất cả, ổng thương bà đủ thứ hết. Như vậy đó là những cái mà bà đang có tức là do ổng ban cho. Thì đúng ra đó thì bà phải thương, hậu phải thương chậm lắm lắm đó. Thì bà Mạc Lợi phu nhân bà mới nói đó là thiếp thực sự là rất là thương bệ hạ, nhưng mà nếu mà cho thần thiếp á là trả lời một cái câu mà đó đúng chân lý á thì thần thiếp sẽ xin trả lời. Thì vua Ba Tư Nạc mới nghĩ là thì ngoài một cái lời đó đẹp nhất thì đâu còn cái lời nào đẹp hơn cái lời đó nữa, chỉ có lời đó gọi là chân thật nhất thôi, không còn lời nào mà chân thật bằng. Bởi vì những cái gì mà bà Mạc Lợi phu nhân có là đều từ vua Ba Tư Nạc cả. Bởi vì cái gốc của bà Mạc Lợi phu nhân đó là chỉ là một cái tầng lớp thấp thôi, một cái người giữ vườn thôi, tầng lớp thấp thôi, chứ không có phải là một cái người mà xuất thân từ cái cao sang. Mà những cái mà hoàng hậu Mạc Lợi phu nhân hiện có là từ vua Ba Tư Nạc ban cho, từ địa vị, danh vọng, tiền bạc của cải hết. Thì đương nhiên là cái vua Ba Tư Nạc đó là ban cho bà Mạc Lợi phu nhân như vậy, thì đúng lý ra bà Mạc Lợi phu nhân là phải thương vua Ba Tư Nạc, đó là cái lời đứng là không có gì hết. Thì như vậy đó thì ông vua ông mới ngạc nhiên đi, ông mới hỏi thì thôi bây giờ thì hậu cứ trả lời một cái câu hỏi, một câu trả lời nào mà hậu thấy là đúng cái chân lý đó. Thì bà Mạc Lợi phu nhân bà mới trả lời đó là trên đời này thần thiếp chỉ yêu thần thiếp nhất thôi. Ông vua nghe vậy thì ông mới là đổi sắc mặt liền, ông nổi sân lên liền. Ông mới nói tại sao mà lại nói là mình thương mình nhất. Thì như vậy đó thì bà Mạc Lợi phu nhân bà mới giải thích là sở dĩ đó là thần thiếp mà thương bệ hạ đó là bởi vì bệ hạ cho thần thiếp rất là nhiều. Vì bệ hạ cho thần thiếp đủ hết tất cả mọi thứ cho nên đó là thần thiếp mới thương bệ hạ. Thì cũng như vậy đó, là vì đó, là thần thiếp thương bệ hạ cho nên đó là bệ hạ đó là mới thương được thần thiếp. Cho nên mới tính ra mà nói thì bệ hạ thương bệ hạ hơn là thương thần thiếp. Thí dụ bây giờ là thần thiếp mà đi lấy một người khác thì bệ hạ sẽ xử trí thần thiếp như thế nào? Thì ông nói là ta sẽ đi chém đầu liền. Thì một vua mà đâu có sợ gì. Thì như vậy đó, thì mà bà mới nói lại đó là bởi vì đó là nếu thực sự đó mà bệ hạ mà thương thần thiếp thì bệ hạ sẽ không chém đầu thần thiếp. Mà tại sao mà bệ hạ lại đi chém đầu thần thiếp? Bởi vì đã chạm đến cái tự ái của bệ hạ. Khi mình mất là mình phải tiêu diệt người đó liền. Thì như vậy là mình thương là mình muốn người đó phục vụ cho mình. Khi mà người đó không phục vụ cho mình đó, thì mình phải tiêu diệt người đó. Ở thế gian này thì chắc cũng không có trường hợp nào giống như vậy, bởi vì là ông hoàng bà chúa đã không còn nữa, mà chúng ta chỉ là con người với nhau. Thì vậy một khi nào mình thấy cái người đó họ không còn thương mình nữa thì đương nhiên mình phải giả biệt người đó và sẽ không bao giờ gặp mặt người đó. Hay là mỗi lần gặp người đó đó mình cảm thấy rất bực bội khó chịu, đây trở thành gọi là cái quán thù. Mà cái quán thù này đó là nó không phải là nó kết nối trong một kiếp mà nó kết nối đi thẳng nhiều kiếp như vậy, cái quán thù. Cho nên vì vậy đó Thì vua Ba Tư Nặc á là trong lòng á là nghe bà Mặc Lợi Phu Nhân giải thích như vậy đó, trong lòng vẫn còn ấm ức. Thì khi mà mang cái sự kiện này đến Đức Thế Tôn á, thì Đức Thế Tôn mới nói là chính lời nói của bà Mặc Lợi Phu Nhân này là rất là đúng chân lý. Bởi vì á là ngài nói trong một cái bài kệ trong kinh Pháp Cú đó, là ngài nói là ở thế gian này là cái người thương nhất chính là cái tự ngã mình. Mình thương mình, đây là gọi là tình thương, là vị kỷ chỉ cho mình thôi. Cho nên vì là mình thương cái đối tác đó, thì cái đối tác là phục vụ cho chính mình. Nói cái chuyện mà cha mẹ thương con, đây là có cái tình thiêng liêng nhất. Nhưng mà bây giờ mình thương con mà con không thương mình, là tự nhiên á là mình thấy tự nhiên từ đây có cái ranh giới rồi. Mặc dù mình vẫn lo, nhưng mà lo một cái có thể nói là cái bổn phận thôi. Cho nên vì vậy nó phải có cái sự mà nó hai chiều, gọi là chu quê đó, mà quanh quê là không bao giờ mà nó thành tựu được thế gian này. Bởi vì mình cho đi á là mình phải lấy lại. Cho nên có một người Phật tử đến thưa với Hòa Thượng Thánh Nghiêm đó là: con một cái cuộc đời của con đó là tại sao mà không có một chút an lạc và không có một cái chút nào gọi là tự do hết, cứ cảm thấy là phục vụ rồi lo cho chồng lo cho con mà không bao giờ mà cảm thấy được tự do. Thì bà ta tính là một tiến sĩ ra tu nghiệp xong làm việc mà suốt cuộc đời của bà không bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Thì Hòa Thượng Thánh Nghiêm mới trả lời đó là: sở dĩ con không phải là không có một chút an lạc và không có một chút tự do, mà bởi vì là con chỉ thiếu hai cái điều thôi, tức là con không có cái thiếu trí tuệ và thiếu từ bi. Trí tuệ là đối với cái sân hận, nghĩa là mình thấy cái gì nó cũng là thiệt hết, và những cái gì đó là mình thấy mình thiệt và mình thấy người thiệt. Cho nên vì vậy đó là khi mà người mà có một cái phản ứng gì trong cái cuộc sống đó, cho nên là khiến cho con cảm thấy rất là đau khổ. Thí dụ như bây giờ là con giúp đỡ cho chồng con thấy con là thiệt và cái sự giúp đỡ đó là thiệt và cái người đối diện đó là thiệt. Nhưng mà khi mà giúp đỡ cho chồng con rồi đó, thì như vậy một khi nào họ có những cái phản ứng ngược lại thì con cảm giác rất là đau khổ. Hay là con lo lắng cho người khác mà người khác lại không quan tâm đến con cảm thấy rất là đau khổ. Tại vì mình thấy là mình là thiệt, và mình thấy cái hiện tượng mình là thiệt và người là thiệt. Vì vậy đó mà vì thấy mình thiệt, cho nên khi mình làm bất cứ cái gì đó là mình muốn tất cả mọi người là phải phục vụ lại cho bản ngã của chính mình. Một khi nào mà ai mà làm phật lòng mình á, mình chịu không nổi. Nhất là những người mà họ, ví dụ như trong gia đình hai vợ chồng, chồng đi làm mà vợ ở nhà nuôi con. Người chồng cảm giác là mình làm quá nhiều cho vợ và con, thì về nhà mà vợ con mình có làm chút gì phật lòng một cái á, là tôi bỏ mồ hôi nước mắt ra mà cuối cùng lại không làm gì ý tôi. Con cái mà mình thấy mình hy sinh quá nhiều đi mà con cái không làm vừa ý mình cảm thấy bực bội. Còn ngược lại cái người vợ đó, họ ở nhà họ cảm thấy phụ thuộc vào người chồng, họ cảm thấy họ phụ thuộc vào tất cả mọi cái môi trường xung quanh. Chính vì vậy đó là họ không có cái cơ hội đó, họ không có cái điều kiện để họ nói là mọi người này là Phật ý, người Phật ý họ phải chịu đựng. Nhưng mà con người ta mà cái gì nó cũng có cái limit của nó. Ví dụ như họ chịu đựng một lần và hai lần và ba lần là họ chịu không nổi, đây gọi là tức nước thì dở bờ. Chính vì vậy đó là gia đình lại có chuyện lộn xộn. Thì hỏi như vậy có an lạc được không ạ? Cho chính ở cái chỗ là mình thấy mình thiệt, mình thấy cái việc làm của mình thiệt và thấy cái người đối tác mình giúp đỡ đó là thiệt. Đây là thiếu trí tuệ. Thế vậy là mình người có trí tuệ đó là thấy thứ nhất là mình không thiệt, cái việc làm của mình là không thiệt, và cái môi trường xung quanh và cái con người cũng chỉ là giả tạm thôi. Cuộc sống chỉ là cái đắp đổi tương trợ lẫn nhau. Mỗi người làm một cái việc, ví dụ như cái người mà họ đi làm việc bên ngoài thì không thể nào làm việc nhà, thì cái người vợ ở nhà làm cái việc nhà, nuôi con, săn sóc. Cho nên nếu mà cái cuộc sống mà không có như vậy đó, mình không thể nào tồn tại được. Có nhiều khi á là mình nghĩ là mình lo cho người ta nhiều quá mà người ta không lo cho mình. Đến một cái lúc nào đó chỉ còn một mình để mình cảm giác mình là thấy trống vắng. Mình cảm thấy bây giờ là không ai nấu cơm cho mình ăn, không ai mà lo cho mình. Nhưng ngày xưa cảm thấy là thiếu đủ thứ. Mà lúc mà hiện đó thì mình lại không thấy điều đó. Bởi vì mình lo mình thấy cái bản ngã của mình không à. Mình thấy là mình hiện diện, mình to lớn quá. Cho nên vì vậy đó là nó mất đi cái thăng bằng. Cuộc sống là nó như vậy. và mình thiếu một cái chút từ bi, nghĩa là mình cho người ta một á, mình phải đòi hai và ba. Cho nên vì vậy đó là mình bỏ ra mà mình muốn lấy lại không à. Chứ không bao giờ mình bỏ ra một mà mình muốn là mình lấy lại một cái khi lấy lại hai ba. Bởi vì con người ta sanh ra là đã sẵn có cái đầu óc, gọi là cái đầu óc làm ăn, nghĩa là bỏ vốn ra một thì phải lấy hai, nó như vậy đó. Chứ không có khi nào mình bỏ ra một mình lấy về vốn mình cảm thấy là lỗ lã vậy đó. Mình không bao giờ chịu thua lỗ, ở đời không bao giờ chịu thua hết á. Ví dụ như người ta nói mình một câu đó, mình phải nói lại người ta một câu, nhưng mà nói một câu cảm thấy thiếu thì nói thêm một câu nữa, cho nên khiến người ta giận người ta phải nói thêm hai câu thấy ba câu, rồi từ từ á là xích mích luôn. Mà cái gì mà nó đã xích mích mà nó có cái thành kiến rồi thì quý vị Phật tử thấy cảm thấy nó khó chịu dữ lắm. Trong gia đình năm người mà có một người họ có cái thái độ khác, có thành kiến khác, rồi mình sống cảm thấy ngợp thở dữ lắm. Giống như trong thiền viện, trong chùa cũng vậy, 15 Phật tử, 20 Phật tử mà có một người mà họ đã có thành kiến rồi, mình cảm thấy từ trường họ khác rồi. Cho nên chính vì vậy là cái tâm của mình đó là nó quan trọng dữ lắm. Cái tâm mình nó ảnh hưởng đến môi trường. Ví dụ như mình mà có một cái chút, một cái điều gì đi nữa thì khiến mình cảm thấy đau khổ rồi, mà cái đau khổ đó là khiến cho môi trường xung quanh mọi người đều thấy khó thở. Cho nên cái sự hiện diện của mình làm cho người khác ngợp thở, nó bị như vậy đó. Cho nên đây là những cái thành kiến và những cái ngã chấp của tất cả chúng ta. Cho nên vì vậy đó là Hòa Thượng Thánh Nghiêm nói với cái nữ cư sĩ này đó, là không phải là con không có an lạc, không có tự do, mà bởi vì con chỉ thiếu trí tuệ và thiếu từ bi. Nếu hai cái này mà mình có thì tự nhiên là lúc đó mình mới được hạnh phúc. Còn nếu mà mình thiếu á là mình không bao giờ mà được hạnh phúc. Cho nên vậy đây gọi là cái tình thương bản ngã, mà tình thương mà gọi là chỉ cho cái bản thân mình thôi, là tình thương chiếm đoạt đó, thấy không hả? Cho nên ngày xưa mà có một cái chuyện mà ông vua mà có bà hoàng hậu, thì thường thường vua thì có rất nhiều cung tần phi nữ, nhưng mà tất cả những cung tần phi nữ thì cái chuyện rất là bình thường thôi, nhưng mà trong đó thì có chánh hậu và có thứ phi đủ thứ hết. Thì chánh hậu tức là cái vị vua chính thức, còn thứ phi hay là những cái người mà trong tam cung lục diện đó là phụ thôi. Nhưng mà trong cung thường thường xảy ra những cái sự xung đột và sự ganh tị của mấy bà, là bởi vì là mấy bà hoàng hậu đó là vợ chính thức á, là luôn luôn là cái canh me ông vua, nghĩa là khi nào mà thấy ông vua mà thương cái người nào nhất á, là cái người đó là sắp sửa là gặp nạn đó. Thì như vậy ở một cái triều đại thì có một bà thứ phi thì được vua rất là cưng chiều. Cưng chiều gọi là sủng ái đó, là vua rất thương hoàng hậu mà lại cũng rất là sủng ái bà thứ phi đó. Thì một bà đã ghen tức ở trong lòng, cho nên là muốn kiếm một cái cách nào đó để mà diệt trừ đi cái gai ở trong mắt, nhưng mà không thể nào diệt trừ được, bởi vì vua thì lại là rất thương hoàng hậu, bà ái phi này. Cho nên là bà mới tìm cách. Một bữa nọ đó là bà mới là dỗ ngọt cái người thứ phi này, tưởng là cái hoàng hậu rất là thương mình, nên là không có biết. Bởi vì cái lòng người rất là khó, người ta nói là họa hổ họa bì năng họa cốt đó, chi nhiên chi nhân chi diện bất chi tâm, tức là vẽ con cọp đó, có thể vẽ da vẽ cái mặt nó được, nhưng không thể là vẽ xương nó được. Còn mình biết người thì mình chỉ biết mặt thôi, khó mà biết tâm. Cho nên vì vậy mà bà nói lời ngon lời ngọt thì khiến cho bà đẹp bà tin đi. Thì một bữa nọ bà hoàng hậu mới nói đó là ta biết rằng đó là vua là bệ hạ là rất là thương em, nhưng mà có một điều á là vua chưa có hài lòng lắm á, là tự vì cái lỗ mũi của em nó hơi to thôi, cho nên mỗi lần mà gặp vua đó là em cứ kiếm cách này em che lại cái lỗ mũi thì vua thương em lắm á. Thì nghe bà nghe nói vậy, bà nghe tưởng là hoàng hậu thương mình, mà tưởng là đó cái điểm yếu. Và một cái điều nữa, bà muốn cho vua thương mình hơn. Bởi vì cái lòng tham của con người ta không bao giờ dừng là cái chỗ này, là chết vì lòng tham. Thì mỗi lần mà đến hầu vua đó, thì bà đều lấy cái khăn bà che cái lỗ mũi bà hết. Cái ông vua thắc mắc hỏi bà không nói à. Thì ông vua mới mang cái sự vụ này thì nói cho bà chánh hậu đó, là không biết là, tại vì thấy hai người này chơi thân với nhau, đó là không biết là cái ái, ái phi đó. Mà tại sao mỗi lần gặp chẩm là cứ che cái lỗ mũi à? Cái bà này bà mới không nói, bà nói thần thiếp không có dám nói, nói ra sợ hoàng thượng buồn. À, thì ông vua này thì càng tò mò là muốn bắt nói. Thì khi bắt nói, bà chỉ nói một câu à, nói là thần trộm nghe đó, thì ái phi này nói rằng đó là bởi vì đó là bệ hạ có cái mùi hôi nách, cho nên bây giờ là mỗi lần gặp bệ hạ là kiếm cái khăn che cái lỗ mũi. Thì ông nghe vậy, ông nghe vậy ông bực lên, ông sai người ngự lâm quân, mà bà đã sắp đặt á, vừa kêu là cái ngự lâm quân một cái là mang bà ra cắt lỗ mũi, là cắt ngay tại chỗ liền. Thì khi mà phai đao ra tất cả mọi chuyện rồi đó, thì cái lỗ mũi không còn nữa, và bà ái phi này sẽ từ đây về sau phải không được sủng ái. Ví dụ cái gì Phật tử thấy cái người đẹp lắm mà không có lỗ mũi còn đẹp không à, hết đẹp rồi đó hả. Vì vậy đó là nhìn chung lại ở thế gian này là tất cả chúng ta thương người là đều là vì cái tham sân. Mình thấy mình tham, hồi nãy mình nói là thương về cái vị kỷ, cái bản ngã, bây giờ thương vì tham sân. Ví dụ như bây giờ mình thấy là mình tham, mình tham á mình phải giữ, đây là cái cố chấp, nhưng mà không được á thì mình sân lên liền, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là mình luôn luôn là bị cái đau khổ. Cho nên lúc nào mà một ngày mà hỏi, thử hỏi quý vị có sân si không ạ? Có sân không ạ? Lúc nào cũng phải có, lúc nào cũng phải có cái để cho mình giận được hết trơn á. Ở nhà vậy, hết đứa này làm cho mình giận, hết đứa kia làm cho mình giận, rồi hết chuyện này làm cho mình giận, hết chuyện kia cho mình, làm cho mình giận. Là bởi vì sao? Bởi vì mình muốn tất cả mọi người đều là phải theo ý như mình hết. Có ai mà làm trái ý mình á, là mình sân lên liền. Thì mình muốn tất cả mọi người làm theo ý mình, đây gọi là tham. À, mà họ không làm theo ý mình á, thì đây gọi là sân. Là hai cái này mình luôn luôn là bị dắt phải, phải. Đó là mình bị tham sân, nó luôn luôn là nó quấn mình, nó siết chặt mình là như vậy. Cho nên vì vậy đó là cái mấu chốt là ở chỗ cái tham. Cho nên vì vậy là trong cái cuộc sống đó là mình đừng bao giờ mình muốn mọi người phải theo ý mình. Mình đừng bao giờ mình nghĩ rằng mọi người sẽ làm theo một cái theo để cho mình hài lòng. Tại vì nó ngộ dữ lắm. Là nếu thực sự đó, là mình sống một cách nó tự do như vậy đó, là mình á là mới mang đến hạnh phúc thực sự cho mình. Như vậy vô tình mình đã thả một cái sợi dây trói buộc tất cả mọi người xung quanh. Và mỗi người á là đều thả một cái sợi dây trói buộc như vậy, nghĩa là người nào cũng muốn tất cả mọi người phải làm thuận theo ý của mình. Mà bây giờ quý vị thử nghĩ coi, người nào cũng muốn như vậy hết, thì như vậy có phải là một gia đình bị rối không à? Bị rối nùi. Người nào cũng muốn như vậy hết, kể cả một cái đứa nhỏ nó cũng muốn như vậy nữa. Một cái đứa nhỏ nó chơi vậy nó phải muốn theo ý nó, trái ý nó là nó la làng lên liền à. Nó đòi một cái cà rem, mình không cho nó là nó giận dữ nó la lên. Cho nên mình phải phục vụ cho nó, đúng không? Mình phải lo cho nó. Cho nên vì vậy đó là cuối cuộc sống này nó bị rối, bị rối. Là bởi vì mình luôn thả những cái sợi dây trói hết tất cả con người và vạn vật. Ví dụ như bây giờ nói đến cái vạn vật, ví dụ mình là mình thích để cái chậu kiện ở chỗ đó đó, mà phải ngay chỗ đó à nha. Người nào dời đi cái mình nổi sân lên liền. Nhưng mà người kia họ nghĩ là cái chỗ này không có đúng, là phải ở cái chỗ đó nó mới hợp. Thế như vậy là mình luôn thả tua ra, giống như con bạch tuộc kìa, nó đưa hết chân của nó ra là nó trói hết tất cả mọi cái, nó chiếm hữu và nó bảo vệ. Chính vì vậy đó là mình mới khổ. Cho nên cái mấu chốt ở cái chỗ này. Cho nên vì vậy đó là tất cả vạn hữu, tất cả con người mình thả tự do đi. Mình sống ở đất nước tự do mà. Tại sao mình sống ở đất nước tự do mình vẫn khổ? Bởi vì đó là tự do bên ngoài mà trong tâm mình không có được tự do. Mình siết chặt lại hết tất cả những cái gì mình có, mình nắm hết tất cả, mình chưa từng lúc nào mình buông thả, mình chưa từng lúc nào mình để tự do cho một cái con người. Giống như là cái người là mình cảm thấy mình thương đó, nhưng mà bữa nọ đó họ đi ra ngoài họ nói chuyện với người khác, mình cũng cảm chịu đựng không nổi. Những cái người đó lâu nay họ theo mình đó, bây giờ họ theo người khác. Chính cả mình nói trong tự viện đi, thí dụ mình nói là cái chùa này đó, là lâu nay là Phật tử đi chùa này, bữa nọ cái Phật tử có công chuyện gì đi chùa khác một cái, mình cũng chịu không nổi nữa. Tại sao như vậy? Ví dụ như là ở ngoài đời là mình đã là mình đã có những sự trói buộc như vậy. Tại sao đặt chân vô chùa mình vẫn bị trói như vậy? Rồi Phật tử đó thì nhóm này nhóm kia, ví dụ như thấy người này đi chùa khác một cái là bắt đầu chia phe ra để mà chống đối người ta. Tại sao như vậy? Mình không nên như vậy. Đó là mình vô tình, đó là mình làm cho mờ đi cái đạo của Phật, mình làm mờ đi cái chân lý, mình làm quê ông Phật mình dữ lắm. Ví dụ như Đức Phật mình đó là từ bi hỷ xả đủ, nhưng mà còn mình đó thì ngược lại, làm ngược lại hết. Mà mình cứ đi đâu mà nói tôi là Phật tử á, mà còn nhấn mạnh tôi là Phật tử ở chùa này chùa kia đó để cho nó hùng nữa, nhưng mà thực tình không có, nó không đúng vậy. Giống như án tử đó, là có một cái người anh chàng này là chỉ chuyên đánh ngựa thôi, nhưng mà lúc mà án tử mà được lên làm tướng quốc rồi đó, thì có cái anh chàng đánh ngựa này theo án tử đó là nhiều năm rồi. Nhưng mà đến lúc mà án tử là người hình rất là xấu, nhưng mà làm tướng quốc tới ba triều đại, đến lúc mà nhận chức tướng quốc đó, thì cái anh chàng đánh ngựa này cảm giác giống như là mình là người đánh ngựa cho tướng quốc mà rất là oai phong ha. Cầm cái roi đi trước rồi đánh con ngựa ra ngoài, la mọi người phải dẹp qua hai bên. Thì bữa nọ đó thì vô tình cái cô vợ đi chợ là thấy cái anh chàng này là đánh ngựa mà la hét mọi người hai bên là rất là hùng dũng ghê sợ lắm. Cô vợ buồn quá không nói gì, về nhà mới phát đồ vào trong cái vali chuẩn bị đi. Anh chàng này đi về mới hỏi là không biết là tôi có làm cái chuyện gì đâu không mà nàng lại bỏ tôi đi. Tôi không có la mắng, không làm gì hết, và tôi không làm cái lỗi gì hết mà nàng tại sao lại muốn bỏ tôi ra đi. Thì cái cô vợ này mới nói đó, là quả thật á là chàng rất là tốt, không có gì xấu hết, nhưng mà có một điều á là hôm nay tôi ra chợ tôi quê quá. Tôi quê ở cái chỗ đó là anh chỉ là cái người đánh ngựa thôi mà hung hăng là la lối tất cả mọi người, trong khi án tử là một tướng quốc mà ngồi ở trong đó im lặng không nói một lời. Thì anh chàng này nghe như vậy thì mới hiểu được rồi mới xin lỗi, và từ đó về sau thì cái anh chàng này là đánh ngựa mà không có la mọi người nữa. Một bữa nọ án tử mới thấy lạ quá, lâu nay là cái anh chàng đánh ngựa của mình hay la ó trên đường mà tại sao giờ im re như vậy. Thì mới hỏi anh chàng mới kể là vợ anh ta nói như vậy. Thì án tử mới mang quà tặng đến cho vợ của anh chàng đánh ngựa, và có một cái lời rất là khen ngợi. Thì như vậy đó là mình thấy là Đức Phật của mình là rất là từ bi, rất là hiền lành, tức là rất là thương chúng sanh, tức là Ngài lúc nào cũng lo cho chúng sanh và hy sinh cho tất cả chúng sanh. Ngài không nghĩ gì cái bản thân của Ngài hết, mà một cái tình thương thực sự, một cái tình thương mà mang đến cho tất cả chúng sanh không còn đau khổ nữa. Ai Ngài cũng thương. Mà Ngài nói một câu rất là cảm động. Ví dụ như bây giờ là mình, là con mình thì mình thương nhất, còn con của người ta đó là mình thương chút chút thôi. Cho nên vì vậy đó là con mình là mình thương, còn con người khác mình không thương. Đức Phật nói một câu như thế này, Đức Phật nói là ta thương tất cả chúng sanh giống như La Hầu La vậy. Một cái tình thương rất là đặc biệt, nghĩa là thương tất cả mọi đứa con, mọi người giống như con của Ngài. Đó là cái tình thương bình đẳng. Còn mình á, mình mang cái áo lam là vô chùa mình thấy oai phong, mà mình không có thể hiện được cái đó, mà có khi mình mượn cái hình thức này, mượn cái hình thức kia để mà thể hiện cái oai phong của mình á, thì như vậy là coi chừng mình giống như anh chàng đánh ngựa án tử á. Đó là cái chỗ mà rất là nguy hiểm. Như vậy đó là cái tình thương, là theo cái tham sân, là cái quan điểm, rồi chúng ta đó là bị đau khổ dày dò ở trong đó mà không bao giờ mình cảm thấy được hạnh phúc hết. Sở dĩ không hạnh phúc là như vậy. Bây giờ là chúng ta sống phải thêm một chút từ bi trong cái cuộc sống, thêm một chút cái trí tuệ trong cái cuộc sống. Mình đừng bao giờ là mình thấy là chỉ có độc nhất của một cái gia đình mình không. Cái đây là cái điều mà mình thấy mình nó rất là tế nhị. Mình chỉ thương được cái gia đình mình không à, mình chỉ thương được bà con thân thuộc của mình không à. Mà nói, mình nói thì nói vậy, nhưng trong thực tế mình chưa thực sự mình thương gia đình mình nữa. Thấy không ạ? Mình chưa thực sự là thương dòng họ mình nữa. Trong dòng họ là có những cái người mà họ ngược ý với mình, cho nên là anh em có khi cũng không nhìn mặt nhau, cha mẹ chứ con cái có khi là cũng không nhìn mặt nhau, vợ chồng có khi cũng không nhìn mặt nhau nữa. Thì vậy mình nói là mình thật sự mình thương gia đình mình, chứ mình đang bảo bọc gia đình mình, bảo bọc cái dòng họ mình, nhưng thật sự mình cũng chưa bảo bọc được. Là bởi vì đó là mình chưa bao giờ có một tình thương thực sự với gia đình, mình chưa bao giờ có tình thương thực sự với dòng họ mình, và mình chưa bao giờ mình có tình thương thực sự với một đất nước, chưa bao giờ có tình thương đó. Mà chỉ có điều duy nhất là chúng ta chỉ thương cái bản ngã của mình không à. Đó. Ví dụ một cái gia đình đó là gia đình của mình, và cái người đó gọi là cái người của mình. Mà đã có của mình thì sao à? Thì lại có của người khác. Mà đã của mình đó thì mình bảo vệ, không ai xâm phạm lấy được được mình hết. Nó bị như vậy đó. Cho nên chính chỗ này rất là tế nhị. Cho nên có một cái anh chàng là khi mà ảnh họa ra, ảnh là một nhà họa sĩ, vẽ tranh rất là đẹp. Nhưng một bữa nọ anh cha tình cờ vẽ ra một cô gái, một cô gái đẹp quá. Thì khi mà vẽ một cái cô gái đẹp như vậy rồi đó, thì anh ta thương cái cô gái ở trong tranh đó, gọi là người đẹp trong tranh. Khi thương mà đến cái độ mà anh ta bỏ luôn cả ăn uống và cái công việc, suốt ngày cứ đứng người ở trong tranh mà nói chuyện với người trong tranh thôi, nói chuyện tình cảm một cái con người với bức tranh. Và cái tưởng tượng của anh ta, cái bức tranh dường như đang nói chuyện với anh ta. Thì cái sức chịu đựng của con người ta thì nó có giới hạn. Cho nên vậy một ngày, hai ngày, ba ngày khiến anh ta tiều tụy, tiều tụy quá độ đi. Và một bữa nọ, người cha thì quá sức là thương con, cho nên là muốn kiếm một cái người để mà gả cho người con để làm ăn cuộc sống bình thường. Nhưng người con cương quyết rằng nếu mà không tìm được cái người ở trong tranh này thì anh ta quyết không lập gia đình. Thì như vậy đó, thì làm sao người cha mà tìm được một cái người mà giống như là cái bức họa của anh ta vẽ? Không bao giờ được, đúng không ạ? Đây là người trong mộng đó. Làm sao giết được người trong mộng đó, đúng không ạ? Thì như vậy đó, là quý vị thấy đó, là cái người đó đó là anh ta dệt từ cái bàn tay của anh ta, và anh ta dệt được đó, từ cái tư tưởng của anh ta họa ra cái bức tranh. Chính vì vậy nó làm cái cú sốc lớn ở trong cái cuộc sống đó. Bởi vậy là Phật pháp khó nghe là như ở cái chỗ này, là tất cả những cái gì mà mình thương đó là đều là từ cái tư tưởng của mình hết. Một điều rất là bất hạnh, nhưng mà nó trở thành cái chân lý. Ví dụ như bây giờ mình thương cái người đó đó, là mình dệt từ cái tư tưởng của mình thương, từ cái suy nghĩ của mình, từ cái tưởng tượng của mình, nó quá thành mình thương cái người đó. Cho nên vì vậy đó, một cái lúc nào đó đó là cái tư tưởng này nó không còn nữa, cho nên gọi là cái lý tưởng. Mà ví dụ như mình nói là cái tình cảm của thế gian, gọi là họ sống bằng cái tình cảm mà cái tưởng tượng. Ví dụ như họ dệt lên một cái bức tranh rất là đẹp, một bức tranh thực sự là hạnh phúc, nhưng mà khi mà đối diện rồi thì hoàn toàn là không có cái hạnh phúc đó, không thấy được nữa. Và khi cái tư tưởng đó đó là nó phai nhòa đó, thì như vậy đó là mình cảm thấy không có gì hết. Cho nên rồi nó chỉ còn tồn động lại một cái sự chịu đựng với nhau và một cái bổn phận với nhau thôi. Cho nên chính như vậy mới đau khổ. Ví dụ bây giờ mình nói mình thương người đó thì đương nhiên mình không bao giờ mình giận người đó được hết đó. Mà hỏi cái lúc mình giận mình có thương không à? Có nhiều người nói một câu đó là bởi vì thương nên mới giận. Điều này sai lầm. Tâm mình chỉ một lúc giận đó là mình coi người đó là kẻ thù chứ không phải là thương nữa. Nhưng mà cái tư tưởng mình nó cứ thay đổi, lúc giận rồi lúc thương, lúc giận lúc hờn. Cho nên vậy là mình thương bằng cái là tham sân của mình. Lúc mình tham đó thì lúc đó mình thương, lúc mình sân đó lúc mình hờn. Mà quý vị thấy là tham sân si là nó xuất phát từ đâu à? Từ tư tưởng của mình. Thì như vậy những cái gì mà mình, nó trở thành những cái quan điểm. Ví dụ như bây giờ là mình thương con mình đi, nhưng mà mình thương con mà một bữa nào đó mình bị một cái bệnh tâm thần, giả sử thôi nha. Thì khi mình bị bệnh tâm thần rồi đó thì lúc đó mình còn thương cái đó người đó là con của mình không à? Không có. Cái là thương là khi nào mình còn có cái trí, mình nhớ, mình thương. Mà không trí nhớ thì mình không thương. Mà quý vị Phật tử thấy cái trí nhớ của mình đó là nó lệ thuộc vào cái não bộ. cái não bộ của mình nó hoại rồi đó thì nó không còn. Thì như là cái tình thương của mình nó là ở trên một cái sự gọi là mông lung lắm, chứ nó không có cái gì nó thiệt hết. Nên những cái tình cảm cha con chồng vợ của cái cuộc đời này á, là nó đều kết nối bằng những cái tư tưởng, bằng cái tưởng tượng của mình ra không à. Cho nên chính vì vậy nó rất là nguy hiểm ở thế gian này, nguy hiểm. Cho nên là rất là khổ đó. Cho nên á là Thánh Gandhi á là có nói một cái câu là cái chỗ nương tựa đích thực của nền văn minh và chân lý đó chính là cái tình thương. Thì như vậy là cái tình thương này đó là phải là một cái tình thương là nó không biên giới. Nghĩa là cái tình thương mà nó không qua cái tưởng tượng của mình, cái tình thương mà không có vị kỷ, tình thương mà không có tham sân si. Thì như vậy đó là cái tình thương bằng cái bằng từ bi và trí tuệ. Ví dụ như bây giờ quý vị Phật tử đi ra đường, thấy một cái người nào, bất cứ một cái người nào, quen hay là không quen, nhưng mà khi họ thấy họ lâm vào cái hoàn cảnh nào đó, mình cảm thấy rất là mình thương tâm. Đây là quý vị đã có cái lòng từ bi. Nhưng mà có một cái điều nữa đó, là nếu một cái người mà họ lâu nay họ có oán thù với mình, mà họ lâm vào cái hoàn cảnh đau khổ mà quý vị thương được á, thì đây mới thực sự là cái tình thương của Đạo Phật đó. Bởi vì cái tình thương Đạo Phật là nó không có cái hận thù ở trong đó. Ví dụ như bây giờ mình thấy là cái người mà họ thù hận với mình, bây giờ mình thấy họ đau khổ đó, thì mình sao? Mình mừng. Mình nói là đáng đời đó hả? Thì như vậy đó, đó là mình không có được cái tình thương bình đẳng. Đó là cái tình thương, nghĩa là cái người nào mà họ dễ thương với mình thì mình mới thương họ. Họ không dễ thương với mình, không thương họ. Chính như vậy là mình sẽ tạo một cái ranh giới, nghĩa là mình chỉ thương, thứ nhất là thương cái bản ngã của mình. Cái thứ hai nữa đó là mình thương mọi cái xung quanh, nghĩa là cái ngã sở, những cái nào mà xung quanh đó mà là nó phù hợp với mình. Cho nên quý vị thấy đó là một cái phân tử thì nó có nhiều cái nguyên tử xung quanh. Mà những cái nguyên tử này đó là nó phải phù hợp theo cái lực hút của nó. Cho nên vì vậy đó là những nguyên tử này đó là nó luôn luôn là nó theo một cái vòng tròn như vậy. Giống như cái quả đất này đó là sở dĩ mà nó tròn, và tất cả những cái vật nào là xung quanh nó là nó phù hợp theo một cái nguyên tử và phân tử của nó. Và những cái điện tử của nó là có cái lực hút nó mới kết nối lại với nhau được. Giống như cái 500 á, là những cái vật nào mà hút được với nó đó là nó vào hết. Còn những cái vật nào mà nó khác á, mà nó đến á, mà nó ngược lại, tức là nếu mà dương với dương á, âm với âm á, thì nó sẽ đẩy ra một cái lực đẩy. Cho nên như vậy là trái đất này nó mới tồn tại được. Nhưng mà nó có một cái điều á, là con người ta đó là không thể nào hiểu được, là trong cái âm á, lại nó có cái dương, trong cái cộng nghiệp á, thì lại nó có cái biệt nghiệp. Một cái lúc nào đó một cái năng lực của cái âm mà nó không còn nữa thì cái dương nó sẽ phát huy ra. Thì cũng vậy, cái thế giới này nó kết nối, một cái gia đình, một cái xã hội nó kết nối, nó thuộc như vậy. Ví dụ như một cái gia đình đó là do cộng nghiệp lại, cha mẹ anh em bà con thân thuộc gặp nhau là cái cộng nghiệp. Nhưng mà đâu biết rằng có cái biệt nghiệp, nghĩa là khi mà cộng lại như vậy, một cái lúc nào đó cái cộng nghiệp này nó sẽ yếu đi. Ví dụ như đầu tiên là hai người họ thực sự là thương nhau, nhưng mà đó là do cái cộng nghiệp. Một lúc nào đó cái đó nó sẽ yếu đi, thì nó sẽ có cái biệt nghiệp nó phát khởi, nghĩa là một cái cá tánh của họ, một cái tập khí của họ khiến cho người này không chấp nhận, khiến cho cha mẹ không chấp nhận con và con không chấp nhận cha mẹ. Mặc dù con là mình sanh ra, nhưng mà có những đứa nó cũng không chấp nhận mình, bởi vì cái quan điểm của nó khác mình. Cái quan điểm này gọi là cái biệt nghiệp của nó, hoặc là cái tư tưởng của nó, cái đời sống của nó khác mình. Cho nên vì vậy là những bậc cha mẹ mà từ Việt Nam mà sang Mỹ rồi sanh con, rồi những đứa con thường thường á là nó hay chống cha mẹ mình, bởi vì cái tư tưởng của tụi nó không chấp nhận được cái tư tưởng của cha mẹ, cái đời sống văn hóa khác nhau, và cha mẹ không chấp nhận được cái đời sống của nó. Không thể nào mà một cái đứa con mới 13, 14 tuổi mà nó hư được, không chấp nhận điều đó. Là nó phải giống như là một cái tư tưởng, cái quan điểm là phải quá 18 tuổi đến lúc trưởng thành lập gia đình. Không thể là 14, 15 tuổi là bây giờ nó ra nó ăn chơi, nó sống theo cái kiểu Mỹ rồi. Mình không chấp nhận điều đó. Càng nói chừng nào càng bực bội chừng đó. thì đây gọi là cái biệt nghiệp nó phát sanh. Thì như vậy đó là một cái hiện tượng bên ngoài, cho nên vì vậy đó mới có sự tan rã. Ví dụ như trái đất này đó, có lúc nào nó sẽ bị tan rã ra. Thì như vậy là những cái mà nó cộng chung với nhau thì nó là không có nữa, nó đã yếu dần đi. Thì những cái mà nó nghịch với nhau thì nó sẽ phát huy, cho nên mới có những chuyện động đất, rồi có những chuyện núi lửa, rồi đủ thứ, là do một cái sự phản ứng nó không phù hợp. Thì như vậy đó là do cái sự phản ứng không phù hợp này khiến cho thế giới này nó không có tồn tại, và tất cả những hiện tượng ở thế gian này nó sẽ bị tan biến theo chiều vô thường. Chúng ta cũng cộng chung một cái số mệnh như vậy, nghĩa là một cái gia đình thì nó cũng sẽ bị tan rã. Cái gì nó sẽ bị tan rã hết, bởi vì do cộng nghiệp và biệt nghiệp. Lúc nó hợp với nhau thì tốt, mà không hợp với nhau là có sanh chuyện thôi. Bây giờ Phật tử bây giờ nói là một cái bản thân của mình đi, về cái tâm lý của mình đi. Nói cái tâm lý của mình không á, là nó có phải là theo một chiều không à? Bữa nay mình nghĩ vậy đó, mai mình nghĩ khác. Cái tâm lý của mình vẫn chưa có phù hợp được một nhất thể, thì đừng nói chi là khiến cho mọi người xung quanh là phải nhất thể với mình. Mà ngộ một cái mình muốn phải mọi người phải là nhất thể với mình. Cho nên vì vậy đó là mình phải tháo gỡ cái chỗ này. Mình đừng có cố chấp rằng là tất cả mọi người là của mình. Đừng có chấp là cái đất nước này là của mình. Đừng có chấp là một cái cộng đồng này là của mình. Mình chấp của mình một cái là bắt đầu là sẽ có chuyện ở trong đó. Trong thực tế là không có cái gì thực sự là của mình cả. Thí dụ như bây giờ mình nói là một đứa con mà nó sinh ra trong gia đình mình nói là con mình, nhưng thật sự á là chưa chắc. Có thể một cái đứa nhỏ đó là có thể đời trước nó là con của người khác chứ không phải là con mình. Có thể là một cái người nào đó, và cũng có thể là người quán thù với mình nữa, phải không ạ? Nhưng mà bây giờ mình nói là sanh ra nói là con của mình nè, chính vì vậy là cái đau khổ. Nhưng bây giờ mình nói không phải là con của mình là con của ai à? Ở đây là trong Đức Phật dạy là bây giờ nói là không phải của mình là mình phải trói bỏ hết tất cả. Mà mình nói rằng là không phải của mình là Đức Phật muốn nói rằng là mình đừng bao giờ cố chấp rằng nó là thực sự của mình, nó chỉ là tạm của mình thôi, giả tạm thôi. Giống như cái ly này nó chỉ là tạm, nó hợp thành ra cái ly thôi, chứ không phải là cái ly nó nguyên thủy từ xưa đến giờ, phải không ạ? Thì cái gia đình mình cũng vậy, cái bản thân mình cũng vậy, nó không có cái gì gọi là cái của mình cả, bởi vì bản thân mình cũng không phải thực sự mình nữa. Bây giờ mình nói đó là một cái sự vay mượn. Thí dụ như trước khi mình sanh ra là mình là cái gì? Không là cái gì hết. Mượn tinh cha quyết mà để mà hợp thành cái thân này tạm gọi là thân. Nhưng mà khi mình có cái sự hiểu biết, mình nói là cái thân này là của mình. Một đứa nhỏ nó về chứ đụng nó một cái là nó khóc liền. Là tại sao? Bởi vì đang đụng tôi, đang làm cho tôi đau và đang làm cho tôi khổ. Và trước khi nó sanh ra đó là nó không có nó. Không nhờ tinh cha quyết mẹ thì đâu có nó. Nó hợp lại là nó liền chấp vào cái đó. Cái sở dĩ nó đau khổ là do nó chấp. Cho nên vì vậy đó là hai cái từ mình nói là như mà mấy thầy tu hay là những người tu rồi đó, như vậy họ không còn đau hay sao? Họ không còn khóc hay sao? Không có phải. Họ vẫn đau nhưng mà lại là không khổ. Nó khác hơn như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì là không thấy cái gì nó thật hết. Cho nên vì vậy đó là chính cái chỗ này là cái gút mà để cho mình bước ra khỏi cái sự ràng buộc của thế gian. Cho nên vậy đó là mình thực sự mình có một cái tình thương thực sự đối với nhân loại. Cái tình thương đó là không phải là bởi cái bản ngã. Cho nên vậy trong đạo Phật có gọi là cái vô duyên từ đó, tình thương mà lại không có cần có cái nhân duyên nào hết. Nghĩa là mình thấy một người nào đó mình thực sự mình thương bởi vì mình thấy họ khổ thôi. Mà bây giờ quý vị Phật tử thấy ở trên thế gian này có người nào không khổ không ạ? Mang cái thân tứ đại này là rất là đau khổ, mà sống ở trên cái giả mà cho là thiệt là một cái đáng thương dữ lắm. Ví dụ như cái thân này giả mà mình cho mình là thiệt thì mỗi lần cái thân này nó đau thì mình cũng đau, và có ai nói gì động mình một câu mình cũng khổ. Suốt ngày mình đau khổ, mình phục vụ cho cái thân này, khi mà phục vụ mà cho nó đầy đủ rồi đó thì nó sẽ bị tan rã đi. Mà giữ cái thân này rồi suốt một đời phải đau khổ gì nó, cho nó thỏa mãn cũng vì cái thân này, và cuối cùng nó tự ra đi. Trên trong kinh Đức Phật ví dụ là có anh chàng này rất là thông minh lắm. Ảnh mua 4 cái con rắn về, Thì bốn con rắn này đó là nhốt chung ở trong cái lòng ảnh nuôi đến lớn đây. Khi mà trong cái khoảng thời gian nuôi như vậy đó là 80 năm, rất là lâu như vậy mà săn sóc rất là kỹ lưỡng cho nó ăn uống cho nó mập nó khỏe. Mà rất khổ là mỗi ngày bốn con rắn này nó thường nó chống, nó đánh nhau không à, nó chống trái lẫn nhau. Anh ta tìm đủ mọi cái phương thuốc, đủ mọi cái cách mà để cho bốn con rắn này nó được khỏe mạnh, nó hòa hợp. Mà suốt 80 năm như vậy thì đến 80 năm khi mà mỗi cái con rắn này nó đủ sức mạnh của nó tự phá lồng, nó tự ra đi. Anh này mới buồn quá và đau khổ nữa, và nó mới đi mua bốn con rắn khác và nuôi như vậy, và nuôi hết đời này đến đời khác như vậy đó. Thì rất thật ví dụ là chúng sanh cũng như vậy, nghĩa là mang cái thân tứ đại này là đất nước gió lửa, từ khi sanh ra nó từ nhỏ và nó lớn lên đó là mình phải nuôi dưỡng nó, nuôi dưỡng cho nó đến lúc 80 năm là tự rã đi. Mà suốt 80 năm đó là mình là cái người phân xử và đau khổ vì nó rất là nhiều, cũng giống như anh chàng nuôi rắn như vậy đó. Thì như vậy đó, là ai thế gian ai cũng cho mình là thông minh, ai cũng cho mình là trí thức, bác sĩ, là một nhà bác học, hay là một cái người bình thường thấp nhất, họ cũng không bao giờ họ cho họ ngu nữa, họ vẫn là người khôn nhất. Họ tí tẹo vậy mà họ cho họ là có thể là vĩ đại bằng theo cái tư tưởng của cái người đó. Cái bản ngã của họ là cao vô cùng, nghĩa là không ai được đụng tới tôi, mà đụng đến tôi là như đụng đến trời vậy đó. Đụng đến trời thì được, nhưng mà đụng đến tôi á là có chuyện đó. Đó là cái bản ngã của mình, nó quá sức là cao đi, quá sức là bự đi, đúng không? Thì cho nên vì vậy đó là khổ đau từ đây. Mà mình chỉ làm cái người là chỉ là nuôi rắn thôi chứ không có gì hết. Săn sóc đã cuối cùng tan biến đi hết, thì đây Đức Phật gọi là vô minh, chúng sanh điên đảo vô minh. Như vậy Phật tử thấy đáng thương không ạ? Rất là đáng thương, người nào cũng đáng thương. Cái người mà họ làm mình bực bội nhất, thực tình đó là cái người đó là đau khổ nhất. Bây giờ thử quý vị là thử đi, một cái bữa nào đó mình bị một cái người mình la mắng một cái người khác, thì bảo đảm tối quý vị về là quý vị ngủ là sẽ gặp ác mộng liền. Mình nằm mơ mình sẽ thấy mình là bị người ta trách móng mình, hay mình đang cãi lộn trong cái giấc mơ, và mình ngủ không bao giờ được ngon. Thế vậy mình la mắng người khác là khiến cho mình đau khổ như vậy đó. Thì mình mới cứ nghĩ rằng là cái người họ la mắng mình đó, họ cũng khổ như vậy, họ không bao giờ yên giấc được. Cho nên Đức Phật nói cái bài kệ là thắng người á thì người quán, thua người á thì lại ngủ không yên, thắng thua đều bỏ hết, tức thời được yên ngủ. Tức là bây giờ là cái người mà mình thắng họ là họ sẽ quán thù với mình. Bây giờ là mình khi mà mình thua mình cảm giác nhục nhã, mình cũng cảm thấy rất là đau khổ. Cho nên là hai cái này là hai cái đau khổ nhất ở thế gian. Mà sở dĩ mình có thắng thua bởi vì mình thấy thân này là thật, cái thân này thật, mà không ngờ nó chỉ là đất nước gió lửa, nó hợp thành thôi, nó không phải là cái thật là mình. Mình phải thấy được điều đó, đây gọi là trí tuệ đó. Và từ bi là mình phải nghĩ mình thương hết tất cả chúng sanh. Đây mới thực sự là cái tình thương của Đức Phật, nghĩa là cái tình thương mà không có một cái chút nào gọi là vị kỷ, gọi là vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh thọ giả. Tức là không có ta, không có người, và không có người nhận. Nếu cuộc sống là một cái sự ban tặng, nếu mình biết mà mọi người ban tặng đến cho mình và mình ban tặng đến cho người khác thì cuộc sống đó mới thực sự là quân bình. Mình sống ra đời này là mình được nhiều cái sự ban tặng. Thứ nhất là ban tặng của trời đất và không khí và cái môi trường, sự ban tặng của mọi người xung quanh, cha mẹ, bà con thân thuộc, mình mới có được cái thân này. Nếu mà không có tất cả mọi người xung quanh, không có môi trường và không có mọi thứ mình cần đó, thì như vậy mình không thể nào tồn tại được. Thì vậy mình thọ nhận quá nhiều, mình được cái sự ban tặng của mọi người, tại sao mình không lại ban tặng cho người khác? Nếu mình mang trái tim mình mà ban tặng cho hết nhân loại, thương hết tất cả mọi người bình đẳng như nhau, bằng một cái tình thương trí tuệ, một cái tình thương bằng chân lý đó, thì như vậy đó là mình mới thực sự mình đó là cái văn minh đó, thì mới là cái chân lý. Giống như chỗ Thánh Gandhi nói đó, cái hình ảnh mà Thánh Gandhi mà đến lúc mà ông chết đó, thì khi mà Thánh Gandhi là một cái người gọi là được giải Nobel hòa bình, thì ông ta mà nói về đi, tức là đi thuyết đó, về cái mang đến hòa bình cho nhân loại đó, đi từ quốc gia này sang quốc gia khác, từ Ấn Độ sang Anh rồi vân vân, là đến các nhà lãnh tụ rồi là nói về cái hòa bình cho nhân loại đó, rất là giỏi. Nhưng mà có một cái số gọi là cực đoan đó, thì họ không thích Thánh Gandhi, cho nên là mới mướn một sát thủ để giết Thánh Gandhi. Một bữa nọ đó là Thánh Gandhi đang đi đó, thì một cái khẩu súng từ phía sau bắn xuyên từ sau lưng qua lồng ngực Thánh Gandhi. Thì như vậy đó, là khi bị viên đạn mà xuyên qua rồi đó, là Thánh Gandhi biết là mình sẽ chết đó, mới quay lại, quay lại chắp tay xá cái người đó rồi mới nhắm mắt ra đi. Một cái hình ảnh mình mới thấy là một cái tình thương, mà trong câu nói của Thánh Gandhi nói là cái văn minh và cái chân lý thực sự là cái tình thương ở cái chỗ này. Nghĩa là cái người mà đã bắn mình một cái phát súng mà vẫn quay lại để mà xá lại cái người đó. Tức là mới nói là thể hiện một cái lòng là Ngài không bao giờ oán hận bất cứ người nào, dù rằng cái người đó sát hại đến mình, bởi vì Ngài biết rằng tất cả mọi người đều là những chúng sanh đau khổ vô cùng, đau khổ cùng cực. Họ bắn Thánh Gandhi chết rồi đó, thật sự đó là họ sẽ đau khổ đời này và nhiều đời sau nữa, chứ không phải là họ đau khổ một chút đâu. Thánh Gandhi có thể bỏ cái thân xác này ra đi một cách tự tại, bởi vì một cái đời Ngài đã làm xong việc rồi, một đời Ngài đã phục vụ cho nhân loại rồi, mang đến hạnh phúc cho người khác rồi, Ngài ra đi một cách rất là an nhàn. Trên Ngài Phú Lô Na mà trước khi từ giả Đức Phật và đi hoằng pháp đó, là cái xứ đó là hung hãn dữ lắm. Nên vì vậy đó là Đức Phật là mới hỏi Phú Lô Na này: Phú Lô Na, nếu ông đến chỗ đó đó, nếu người ta chửi ông thì ông phải làm sao? Thì Phú Lô Na mới nói là: con vẫn biết ơn họ, bởi vì họ chưa đến nỗi nào đánh con. Và Đức Phật mới nói tiếp: này Phú Lô Na, giả chăng dân ở xứ đó nếu đánh con thì sao? Thì Phú Lô Na mới thưa: bạch Đức Thế Tôn, như vậy con vẫn biết ơn họ, bởi vì họ chưa có đến nỗi nào giết con. Thì Phật nói: này Phú Lô Na, nếu giả rằng mà dân ở xứ đó giết ông thì sao? Thì như vậy đó, thì Ngài Phú Lô Na mới thưa: bạch Đức Thế Tôn, con rất là chân thành và biết ơn họ, bởi vì họ đã giúp con xả được cái thân tứ đại này. Bởi vì khi mà cái người biết đạo đó, là họ nghĩ là cái thân này là một cái gánh nặng. Giống như cái anh chàng nuôi rắn, khi biết rằng tất cả những con rắn này đến 80 tuổi nó sẽ ra đi và nó không dính dáng gì đến mình hết, thì anh chàng liền nghĩ: chi bằng bây giờ thôi cứ để cho nó tự ra đi, mắc mớ gì mình phải bận tâm cho nó, phải khổ đau như vậy. Thì Thánh Gandhi cũng vậy, nghĩa là khi mà biết mình bỏ cái thân này đó, Ngài thể hiện một cái đức thánh, nên gọi mới gọi là Thánh Gandhi đó, là Ngài thấy rằng là rất là cảm ơn cái người này đã giúp Ngài xả đi một cái thân tứ đại nặng nhọc như vậy. Và Ngài thương được một cái tình thương thứ hai nữa, là Ngài thấy cái người này rất là tội nghiệp, họ sẽ chịu rất là đau khổ trong cái luân hồi, họ phải chịu xuống cái cảnh giới địa ngục bởi vì giết một vị thánh, tội như vậy, hay là phạm vào tội ngũ nghịch, giết hại thánh nhân đó. Thì như vậy đó, là quý vị thấy đó, là một cái điều đó là chúng ta thấy là rất là bình thường thôi, nhưng mà có nhiều khi mình lại không có nghĩ ra. Một cái gút mắt chút xíu thôi mà mình không có nhận được là mình chịu đi cái cảnh mê lầm. Mở mắt á, là mình còn tỉnh, chợp mắt một cái mình đi vào chim bao liền. Như vậy chỉ ở cái khoảng là nhắm mắt và mở mắt thôi, tỉnh á, thì không thấy gì hết, mà mê một cái là thấy nhìn trùng như vậy. Đó là cái gút mắt ở cái chỗ là mình không bao giờ mình có cái tình thương thực sự với nhân loại. Đến một cái khi nào mình có cái tình thương thực sự đó, là mình mới cảm thấy được cái hạnh phúc. Cho một cái câu chuyện lừa con lừa và cái con ngựa đó, thì hai cái con lừa, cái con ngựa đó, thì luôn luôn á là được người chủ thương lắm. Còn cái con lừa đó thì luôn luôn á là ghét, ông chủ không có thương cái con lừa. Mà đi đâu á thì ông chủ là cũng dẫn cả hai con lừa và cái con ngựa. Thì cái gì mà ông chủ ghét á là ông chủ để hết tất cả lên cái lưng con lừa, và cái con ngựa đó là được đi không à, đi long nhong đi không, hành lý nè, nước và tất cả những cái gì nặng nhọc á là con lừa nó gánh hết. Và con ngựa đó là chỉ đi không thôi, đi chơi một cách thoải mái, tự vì được thương. Cho nên người ta nói là cái người nào ghét hay bị đì đó, thì cái con lừa này là nó bị đì. Thì bữa nọ trên cái đoạn đường đi đó, thì cái con lừa nó nặng quá chịu hết nổi, trời nắng khát nước. Con lừa mới nói con ngựa là: anh ơi, anh làm ơn anh có thể là san sẻ với tôi nửa gánh nặng được không? Con ngựa lâu nay nó được thương, nó là cái số mày như vậy mắc mớ gì tao, đúng không? Thì cái con lừa không nói gì hết. Thì đi một đoạn nữa thì con lừa nó chịu hết nổi và nó ngã quỳ xuống và nó chết. Và khi mà nó chết rồi đó, thì ông chủ không thể nào mà gánh hết cái hành lý này tiếp tục một cái đoạn đường còn lại. Và chẳng những vậy đó, là tất cả hành lý đó để lên cái con ngựa rồi đó, mà ông chủ còn tiếc là cái da lừa trên đó, là lóc cái da lừa đó để lên luôn cái con ngựa, trên lưng cái con ngựa. Thì lúc này cái con ngựa nó đi, vừa đi nó mới vừa nghĩ, nói phải chi mà lúc đó đó là tôi biết tôi san sẻ anh nửa gánh nặng, thì bây giờ là tôi đâu có khổ như thế này. Đó là cái sự hối hận của cái con ngựa. Thì ở trong cái cuộc sống của mình cũng như vậy. Có nhiều khi mình nghĩ đó, à đó là cái bổn phận của cha mẹ phải lo cho mình, cho nên là mình luôn luôn hành hạ cha mẹ, nghĩ như vậy đó. Rồi một lúc nào đó những người thân của mình sẽ không còn nữa, thì có mình mới thực sự mình khổ đau. Phải chi lúc đó mình nghĩ là mình thực sự mình thương mẹ mình, mình thương cha mình, thì bây giờ không đến nỗi nào như vậy. Cho nên có nhiều người á, là họ bỏ bê cha mẹ mình đến cái độ mà đến lúc mà cha mẹ mình khổ đau mà không có một cái chút gì an ủi hết. Thì đến khi mà mất rồi thì có mình mới nói là phải chi đủ thứ hết. Và ở trong cái cuộc sống mình cũng vậy, có nhiều khi mình có thể san sẻ những cái niềm đau, những nỗi khổ của người khác mà mình không có san sẻ. Mình có thể làm được những việc rất tốt là giúp cho đời, giúp cho đạo, mình không thể nào mình làm. Thì đến một lúc nào đó đó là tất cả mọi người ngã quỵ hết rồi, lúc đó mình cảm thấy rất là tối tăm, mình cảm cần được cái chỗ nương tựa, mình cần được một cái chỗ an ủi cho mình cũng không có. Và tất cả những cái đó đều đè lên trên đôi vai của mình. Lúc đó mình sẽ hoàn toàn mình hối hận đó, mình sẽ đau khổ vô cùng. Chi bằng bây giờ mình có thể làm được cái gì, tất cả cho mọi người mình cứ làm tất cả những cái việc lành, tạo những cái công đức. Và tất cả mọi người xung quanh, những người ơn mình nhất là cha mẹ mình, những người nghĩa nặng nhất là chồng con mình và những bạn bè mình, và tất cả mọi người xung quanh. Mình đừng bao giờ mình thương cái bản thân mình quên đi cái thân mình nghĩ đến người khác. Mà nó ngộ lắm, khi nào mình nghĩ đến người khác, mình thương hết tất cả mọi người khác, thì lúc đó đó là mình mới có cái niềm vui thật sự. Cho nên quý vị Phật tử thấy Phật và Bồ Tát lúc nào cũng mỉm cười, là bởi vì Ngài mang hết tất cả gì Ngài có cho nhân loại, mang hạnh phúc đến cho mọi người vui là tự nhiên mình vui à. Cho nên quý vị thấy đó là có nhiều người là cái gương mặt họ là rất là tươi vui, rất là an lành, bởi vì là suốt đời họ mang đến an lành cho người khác. Mình mang an lành cho người khác thì đương nhiên là cái quả báo là mình sẽ có cái sự an lành đến với mình. Cho nên mới nói là mới có cái cảnh thiên đàng, mới có cái cõi trời, mới có những cảnh giàu sang tột bậc, và bên cạnh đó lại có những cái cảnh địa ngục và súc sanh ngạ quỷ rất là khổ đau, là bởi vì là do tâm niệm của con người ta. Nếu mà mình an lành thì luôn luôn có cái sự an lành đến với mình. Cái tâm của mình á là trượng phu thì sẽ có những cái trượng phu đến với mình, là do cái cộng nghiệp mà nó thành tựu lấy. Còn nếu mà cái tâm của mình là ích kỷ, hẹp hòi, cái tâm của mình là bẩn thỉu, cái tâm của mình là sống vị kỷ, chỉ có bản thân của mình không, thì luôn luôn là cái môi trường xung quanh đó là đều là như vậy hết. Bởi vì cái tâm lý của mình mà, cái người mà ích kỷ á, là luôn luôn là thấy mọi người xung quanh mình đều ích kỷ hết. Cái người tâm rộng lượng á, là tự nhiên thấy mọi người xung quanh mình đều là rộng lượng hết, nó ngộ như vậy đó. Cái người mà luôn luôn sân hận, cái người mà phiền não thì thấy mọi người xung quanh mình đều là phiền não hết, nhìn mặt ai cũng phiền não hết. Còn cái mình mà khi nào mình hạnh phúc, mình thấy ai cũng dễ thương, ai cũng hạnh phúc cả. Đây là tâm của mình như vậy. Như vậy cái tâm của mình, tình thương của mình là mình nghĩ người khác, mình thương người khác thực sự, cái tâm tình thương mà nó không có cái vị kỷ, không có cái biên giới đó, thì lúc đó mình thấy tất cả mọi người đều hạnh phúc hết. Thì như vậy đó là hiện đời mình đã thấy như vậy, thì đương nhiên khi mình bỏ cái thân này mình sẽ sanh lên cái cõi trời, hay sanh lên những cái cõi rất là an vui, là thấy tất cả mọi người đều an vui cả, do là cái tâm nghiệp của chúng sanh mà nó tác thành. Cho nên như vậy đó, là mình mới thấy được là cái tình thương là rất là điều quan trọng. Mà mình hãy thương như thế nào, mà lâu nay mình chỉ thương theo cái ích kỷ không à. Cái tình thương của mình nó vô vọng dữ lắm. Có nhiều khi mình thương cái người đó, mình mang hết tâm huyết với cái người đó, mà cuối cùng á là cái hậu quả tan biến và hư không. Một đời mình thương con, thương là mình thương đáo để, nhưng mà thực tình á, cái tình thương đó nó sẽ cũng trở thành vô vọng. Đến khi mình bỏ cái thân xác này, hay là một lúc nữa mình giác ngộ, mình mới thấy cuộc đời này chỉ là sự vay trả tạm bợ thôi, chứ nó không có cái gì gọi là cái lâu dài. Có nhiều khi mình chết vì cái tình thương đó, đó đều rất là ngu xuẩn. Đó là những cái điều rất là dại dột. Nó chỉ là cái tạm bợ trong cái cuộc sống hiện đời thôi. Nghĩa là mình ở đây không muốn nói ở cái chỗ là mình không thương ai, mình thương hết tất cả, mà phải thương bằng cái tình thương bình đẳng, một cái tình thương có đạo vị ở trong đó. Nghĩa là một cái tình thương mà không có khổ trong đó, mình sẽ không bị đau khổ, thì lúc đó cái tình thương đó mới là cái tình thương nó vĩnh hằng. Mình mang hết cho mọi người và không cầu một cái sự đáp lại gì hết, đây gọi là cái từ bi vô tận. Và mình thấy là cái thân này không thật, và cái môi trường và cái tất cả mọi người xung quanh mình đều là chỉ tạm sống qua ngày, đó chính là cái trí tuệ. Là các pháp chỉ là cái giả tạm thôi, cuộc sống chỉ là một cái màn kịch, cuộc sống chỉ là một cái ảo ảnh thôi. Tất cả chúng ta là những diễn viên, khi hạ màn xuống thì nó trở thành tro tàn, không có gì hết. Nhưng mà muốn chinh phục được người khác thì mình diễn rất hay, diễn trọn vẹn, đóng vai trò của người cha, vai trò của người vợ, vai trò của người con. Tức là mình phải diễn rất là trọn vẹn, nhưng mà phải biết rằng đó chỉ là những cái vai diễn. Mình đừng đồng quá vào trong đó để rồi mình khổ đau. Cho nên vì vậy tất cả những trong gia đình có bất cứ cái chuyện gì mà nó xảy ra thì mình biết rằng đây là một cái tạm thời thôi. Một cái gia đình chỉ là một cái màn kịch thôi. Tức là ở trong đó giải quyết, ở trên đó cũng khóc, vẫn người mọi người vẫn thấy khóc, nhưng mà trong lòng của người đó sẽ không bị khổ. Cái người đó mọi người họ thấy là vẫn có những cái chuyện ở trong nhà, nhưng mà bản trong lòng của người đó thấy rằng là đây chỉ là những cái tạm thôi, chứ không có cái gì nó lâu dài hết, thì trong lòng của người đó không khổ. Màn kịch buông xuống rồi thì sẽ xong hết. Hoặc giả là qua cái bối cảnh này đến cái bối cảnh khác, mình cứ sống trọn vẹn với bối cảnh đó và không bị cái bối cảnh đó nó làm cho mình đau khổ, thì như vậy đó nó mới là đúng. Thì vừa có trí tuệ, vừa có từ bi, vừa có tình thương, thì cái tình thương này đó là mang đến hạnh phúc cho chính mình. Cái trí tuệ này đó là khiến cho mình không còn khổ đau nữa. Thì như vậy đó là mình mới sống được, mình mới hưởng được một cái chút từ bi, một cái vị ngọt của cái nước cam lồ, một cái hạnh phúc của chư Phật và của chư Bồ Tát. Thì như vậy thế gian này dù khổ cách mấy nhưng mà chúng ta vẫn không khổ. Cho nên gọi là cõi này gọi là ngũ trược ác thế, nhưng mà chư Phật chư Bồ Tát lại không thấy cõi này là ngũ trược ác thế, mà chư Phật chư Bồ Tát thấy cõi này là gọi là cõi tịnh độ. Tức là tâm tịnh thì cái cảnh giới nó thanh tịnh thôi. Cho nên vì vậy đó là muốn chuyển hóa hoàn cảnh, môi trường và cuộc sống thì chúng ta phải tự chuyển hóa cái bản tâm của mình, chuyển hóa con người của mình. Mình tốt, tâm mình tốt thì tất cả môi trường xung quanh nó sẽ tốt theo. Mình đừng bao giờ có một cái giới hạn nào là đây kia hết, là vô tình là mình thả ra những sợi dây cột trói hết tất cả mọi người xung quanh. Mình buông thả đi để cho tất cả xâm la vạn tượng tự do, và tất cả mọi người tự do thì mình mới tự do được. Còn mà mình cột trói hết tất cả, khiến người khác bị cột trói và mình vẫn không được bao giờ tự do, thì như vậy mình dù mình sống trên đất nước tự do mà mình vẫn là bị trói buộc. Trên đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói đến ngày hôm nay. Thì mong tất cả quý Phật tử chiêm nghiệm lại và mình sống như thế nào cho nó được an lành, nó được an vui và hạnh phúc, là tùy theo cái quan điểm cảm nhận của mình ít nhiều thì mình mới thấy được cái đạo Phật là mang đến cái sự hạnh phúc cho nhân loại thực sự, và con người nhất là bản tâm của chúng ta. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.